Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Mến chào quý bác tài và quý thính giả đang đến với thời gian dành cho giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình của chúng ta được phát trực tiếp từ lúc 16:40 từ thứ hai đến thứ bảy trên làn sóng phát thanh FM 97,3 MHz, trang web canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus.
Dân qua các nền tảng này thì quý vị có thể theo dõi chương trình để có thể cập nhật tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước, những vấn đề nào đang phát sinh cũng như là việc lưu thông tại các tuyến đường trong nội ô thành phố ra sao để chúng ta có phương án di chuyển hợp lý quý vị nha. Và thưa quý vị, đồng hành cùng với quý vị trong chương trình chiều nay là host Minh Trí và Phượng Quyên.
Hot News đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 06 năm 2024 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc. Theo đó thì đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu là 4 làn xe chạy, 2 làn xe cho mỗi chiều, có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục, trừ các vị trí qua cầu có khẩu độ nhịp từ 150m trở lên, cầu có chiều cao từ 50m trở lên, hầm có bố trí làn tăng và giảm tốc, làn phụ leo dốc.
Các công trình gắn với đường bộ cao tốc bao gồm trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến, trạm dừng nghỉ, hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với tuyến đường có thu phí, trạm kiểm tra tải trọng xe, hàng rào bảo vệ. Đường bộ cao tốc có tốc độ khai thác từ 80 km/h đến 120 km/h và đối với vị trí địa hình đặc biệt khó khăn, yếu tố quốc phòng an ninh khống chế cho phép áp dụng tốc độ thiết kế là 60 km/h. Các dự án đường bộ cao tốc phải có dãy phân cách giữa để phân chia hai chiều xe chạy và dãy phân cách an toàn ở hai bên của dãy phân cách giữa.
Đáng chú ý là thông tư quy định đối với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày thông tư này có hiệu lực 1 tháng 10 thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư.
Đối với các tuyến đường cao tốc có tốc độ thiết kế từ 80 km/h trở xuống đang khai thác trước ngày thông tư này có hiệu lực, khi đầu tư nâng cấp mở rộng thì cho phép áp dụng các yếu tố kỹ thuật cho dự án đã được phê duyệt trước ngày thông tư này có hiệu lực. Việc Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư trên có vai trò hết sức quan trọng vì đây là hành lang pháp lý để xóa việc đầu tư mới các dự án cao tốc hai làn xe tương tự như tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn.
Về tình hình triển khai dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, Bộ Giao thông Vận tải thông tin sau khi được thông xe đi vào khai thác từ cuối tháng 12 của năm 2023, các nhà thầu đã tiếp tục thi công các hạng mục còn lại theo hợp đồng.
Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng đề nghị Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cần quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực, máy móc, thiết bị, nhân vật lực triển khai thi công, phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm khó khăn về mặt bằng, vật liệu, hoàn thành các hạng mục còn lại, bàn giao đưa dự án vào sử dụng đồng bộ trong quý 2 năm nay.
Dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thì có tổng chiều dài là 23 km đi qua địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Giai đoạn phân kỳ, dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 80 km/h, tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án khi được đầu tư quy mô là 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Tiếp theo, chúng tôi cập nhật đến quý vị tình hình trật tự an toàn giao thông tại một số địa phương. Vào ngày hôm qua, công an thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thông tin trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương. Theo đó, thì vào khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, tại quốc lộ 91 đoạn qua khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, Quỳnh Văn Phong, 23 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, điều khiển xe ô tô, biển kiểm soát là 68A, hướng từ Long Xuyên, Châu Đốc, bất ngờ va chạm với xe máy, chạy hướng ngược lại. Sau va chạm thì ô tô do Phong cầm lái tiếp tục tông vào nhiều xe máy và xe đạp điện rồi mới dừng lại. Hậu quả là làm 5 người bị thương nặng. Trong đó thì em NTTV 18 tuổi ngụ huyện Châu Phú đã bị gãy xương đùi, xương cổ tay và chấn thương đầu. Công an thị trấn Cái Chèo cho biết thêm qua test nhanh, tài xế Quỳnh Văn Phong dương tính với ma túy đá.
Một vụ tai nạn khác vào trưa hôm qua, xe container biển số thành phố Hồ Chí Minh chở nhiều cuộn thép dừng đậu ở lề đường Mỹ Phước, Tân Dạng thuộc phường Phú Thứ, thành phố thưa quý vị, thuộc phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bất ngờ thì một cuộn thép rơi từ rơ móc xe container xuống đường và trúng người đàn ông đi xe máy đang di chuyển, khiến cho xe máy ngã ra đường và nạn nhân bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trước đây thì trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã có nhiều sự cố lật xe rơi cuộn thép từ xe container rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên và trúng người đi đường, giống lên hồi chuông cảnh báo về sự bất cẩn của chủ các phương tiện khi vận chuyển hàng hóa công kênh trên đường.
Và một vụ việc cũng xảy ra tại tỉnh Bình Dương. Hôm nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Bến Cát cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông TVS, 39 tuổi, vì hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều vào ngày 27 tháng 3 vừa qua. Tại buổi làm việc, thì đội cảnh sát giao thông trật tự đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông S với hành vi là đi ngược chiều và củng cố hồ sơ để phạt 5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng. Theo đội cảnh sát giao thông trật tự, người vi phạm mới vừa có giấy phép lái xe mà thôi. Ô tô trên đã có hành vi là lưu thông ngược chiều trên một tuyến đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2. Đáng chú ý là dù đi ngược chiều nhưng mà khi gặp phương tiện đối diện thì người điều khiển ô tô còn đá đèn để các phương tiện khác tránh đường. Toàn bộ hành vi này đã được camera hành trình của một ô tô khác ghi lại. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an, trong quý một năm nay, toàn quốc đã ghi nhận 51 vụ chống người thi hành công vụ, cụ thể là chống đối với lực lượng cảnh sát giao thông, khiến 21 cán bộ chiến sĩ bị thương. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã trực tiếp và phối hợp các lực lượng để bắt giữ 55 đối tượng, bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
Và đáng chú ý, thưa quý vị, trong số 51 vụ chống người thi hành công vụ, như Minh Trí đã nói, thì có 20 vụ liên quan đến người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia. Nhiều tài xế có hơi men trong người thường có hành vi có những cái lời nói mất kiểm soát, sẵn sàng bỏ chạy hoặc có những hành động nguy hiểm đối với lực lượng cảnh sát giao thông và cả người dân. Cũng trong quý I, cơ quan cảnh sát điều tra các đơn vị đã khởi tố 50 vụ, 54 đối tượng, chỉ còn một vụ một đối tượng đang củng cố hồ sơ khởi tố theo quy định.
Cũng theo báo cáo từ ngành chức năng thì trong quý I năm nay, về các hành vi mà người dưới 18 tuổi vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 460 trường hợp vi phạm chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện, chiếm 9,5% trong tổng số vi phạm, 225 trường hợp giao xe cho người đủ điều kiện điều khiển, chiếm 4,6% tổng số vi phạm, 648 trường hợp vi phạm về đội nón bảo hiểm, chiếm 13,4% trong tổng số vi phạm.
Nhưng hiện tình trạng học sinh trung học phổ thông điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn khu vực thành phố vi phạm trật tự an toàn giao thông đang diễn ra rất là phổ biến. Các em thường đi dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi cấp giấy phép lái xe. Và để chấn chỉnh tình trạng này, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì rất cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông.
Đúng là như vậy, chúng ta phải đặc biệt chú ý, đặc biệt là các bậc phụ huynh khi mà chúng ta quản lý con em về việc mà chúng ta sử dụng xe máy đến trường. Không nên giao phương tiện xe máy có dung tích xy lanh trên 50 phân khối cho con em mình khi mà các em chưa đủ tuổi để cấp bằng lái điều khiển loại phương tiện này. Nên chăng là cần trang bị xe đạp, xe điện hoặc là các loại phương tiện khác đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quý vị nha.
Vâng, thưa quý vị, bởi vì đối với người mà chưa đủ tuổi mà điều khiển xe máy khi mà tham gia giao thông thì căn cứ theo khoản 1 điều 21 nghị định 100 về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới thì những người mà từ đủ 14 tuổi cho đến dưới 16 tuổi khi mà điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự như xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô thì sẽ bị phạt cảnh cáo. Và điều 30 xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ, căn cứ theo từng tính chất mức độ mà mức xử phạt đối với những cái hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển sẽ là từ 800.000 đồng cho đến 2 triệu đồng ạ.
Một vấn đề mà Minh Trí nghĩ là mọi người còn đặc biệt quan tâm khi chúng ta tham gia giao thông, đó là việc hình thức phạt nguội cũng khá phổ biến thời gian gần đây, đúng không chị Vân Quyên? Mà thường thì phạt nguội đã được áp dụng khá lâu rồi, như gần như là chỉ có những người lái xe ô tô mới quan tâm và e dè với biện pháp này mà thôi. Còn người mà đi xe máy thì nếu mà không quan tâm thì cũng với tâm lý là sẽ không lần ra mình để ngó lơ và vô tư vi phạm. Chính vì vậy mà khi cảnh sát giao thông các địa phương tăng cường xử phạt nguội, nhiều người điều khiển xe máy mới bất ngờ bởi nhận được giấy phạt cả chục triệu đồng với hàng trăm lần vi phạm của mình.
Vâng ạ. Hầu hết thì người vi phạm đều thừa nhận các lỗi vi phạm sau khi xem đầy đủ hình ảnh do cảnh sát giao thông cung cấp. Họ đưa ra nhiều lý do như là có người thì nói là nhà gần không cần đội mũ bảo hiểm do là dội và đường vắng cho nên là đã vượt đèn đỏ, rồi rất là bất ngờ khi bị phạt nguội vân vân. Thực tế thì việc phạt nguội vi phạm giao thông, trong đó có vi phạm của xe máy, đã được cảnh sát giao thông trên toàn quốc áp dụng từ lâu rồi. Nhưng mà với tư duy xe máy không phải đăng kiểm định kỳ cũng khó kiểm soát hơn là xe ô tô, hoặc cũng có người mua xe cũ cũng chưa hề sang tên đổi chủ, cho nên là họ cho rằng là có phạt thì cũng không đến đến họ.
Đến cái lượt mình.
Dạ. Vậy nên là mới có tình trạng là nhờn luật, mới có cái câu chuyện hay những lý do rất là ngô nghê khi mà trình bày với cơ quan chức năng, không Minh Trí ạ?
Đúng là như thế. Quý vị thân mến, quy định đã ra thì chế tài cũng đã có. Chẳng phải là xe máy thì sẽ được xem nhẹ hơn.
Yeah.
Mà dù điều khiển ô tô hay là điều khiển xe máy, thậm chí là đi bộ đi chăng nữa thì cũng phải tuân thủ các quy định khi mà chúng ta tham gia giao thông. Vậy nên cần bỏ ngay tư duy là đi xe máy, nên không lo phạt nguội, để mà tránh cái tình trạng là đến một ngày nào đó thì biết đâu mình lại nhận được một loạt cái biên bản phạt nguội quý vị nha.
Chiều chiều dần buông trên bến sông người mình yêu thương, gặp gần sóng xô trên chiếc xuồng em chèo anh trông. Bao năm hương lửa mặn nồng, mình sắc son tình nghĩa vợ chồng. Dù nghèo nhưng đôi ta sẽ mãi chung lòng bạc đầu răng lòng. Mùi mặn non lúa thơm trên đồng, nghe này ơi mình ơi, anh thương em lắm ơi mình biết không. Chẳng ai ngày đêm nắng mưa sắc son bên chồng, anh không cầu mong giàu sang, anh mong ta mãi trăm năm đồng xa. Tóc bao phong trần bạc màu, dài dòng mưa nắng đã sơn dài.
Quý thính giả thân mến, còn bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại với chương trình giờ cao điểm giao thông quý vị nha. Một cái thông tin mà chắc chắn là mọi người cũng đang chờ đợi vào mỗi chiều thứ năm, đó là cái việc điều chỉnh giá xăng dầu. Trong khi giá xăng RON 953 giảm nhẹ thì các mặt hàng dầu và xăng E5 RON 92 tiếp tục đi lên từ chiều nay sau khi trích lập quỹ bình ổn.
Theo đó thì xăng E5 RON 92 đã tăng 291 đồng, giá mới là 23.916 đồng một lít. Dầu diesel tăng 295 đồng, giá mới là 20.988 đồng một lít. Còn dầu hỏa thì tăng 136 đồng, lên mức 21.015 đồng một lít. Dầu mazut tăng 151 đồng một ký, lên 17.296 đồng. Trong kỳ điều hành này thì duy nhất là xăng RON 95-3 giảm nhẹ 15 đồng một lít thưa quý vị, xuống mức 24.801 đồng một lít.
Dự kiến vào ngày 12 tháng 4 tới đây, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khai trương xe điện loại xe 5-14 chỗ chở khách đến các điểm tham quan du lịch ở trung tâm thành phố. Thành phố sẽ thí điểm trong 2 năm, bước đầu đưa vào hoạt động khoảng 70 chiếc xe điện. Thời gian hoạt động của xe điện là từ 6 giờ đến 24 giờ, thí điểm từ quý 2 năm nay đến hết năm 2025.
Người điều khiển phương tiện sẽ mặc đồng phục là áo bà ba, và bên cạnh đó thì người điều khiển xe điện cũng sẽ được tập huấn kỹ năng giao tiếp, giới thiệu điểm đến cho du khách. Tài xế có bằng B2 sẽ được điều khiển xe điện, và phạm vi hoạt động được thực hiện trên các tuyến đường và trong giới hạn bởi các điểm tuyến đường khu vực nội đô.
Theo công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Public Transport, đơn vị triển khai thí điểm thì dịch vụ đi xe điện sẽ có thuê theo giờ và thuê chuyến. Cụ thể là thuê giờ như sau: 120.000 đồng trên 30 phút ban ngày trước 18 giờ, 250.000 đồng trên 30 phút ban đêm sau 18 giờ. Theo đó, dịch vụ phát sinh như sau: cứ 10 phút là 40.000 đồng vào ban ngày và 80.000 đồng vào ban đêm.
Và thuê chuyến trong vùng được phép hoạt động như sau: một điểm đón đến một điểm khác là 60.000 đồng và ban đêm là 120.000 đồng. Ngoài ra thì hành khách cũng có thể thỏa thuận với tài xế theo từng chuyến, theo giờ và theo ngày, theo lộ trình di chuyển được thỏa thuận thống nhất với tài xế trước khi thực hiện.
Lắng nghe người tham gia giao thông hiến kế.
Quý thính giả thân mến, xe máy điện đang phổ biến tại Việt Nam với hàng loạt thương hiệu đang gia nhập thị trường. Tuy nhiên thì không phải bất cứ ai dùng xe máy điện thì cũng biết cách để tăng tuổi thọ cho dòng xe này. Vậy sử dụng xe máy điện như thế nào để tăng tuổi thọ pin cho chúng? Tiết mục người tham gia giao thông hiến kế ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng bàn luận với nhau về vấn đề này nha.
Vâng ạ. Quý khán giả thân mến, vì đây là xe điện, không phải là xe sử dụng nhiên liệu bằng xăng, cho nên điều đầu tiên Phượng Quyên nghĩ chúng ta cần quan tâm đó là chúng ta phải lưu ý đến cái lượng pin.
Đúng
phải
rồi.
Theo dõi cái lượng pin, thường xuyên theo dõi để mà có thể chủ động chúng ta sạc pin khi mà pin xuống mức thấp ạ. Không nên để pin hết hoàn toàn. Bên cạnh đó thì chúng ta cần chú ý theo dõi thời gian sạc đầy của pin để có thể ngắt điện ngay khi pin vừa được sạc đầy. Ngoài ra thì một điều chúng ta lưu ý khi mà sạc pin đó là cần phải đảm bảo nguồn điện ổn định quý vị nhé. Tuyệt đối là không nên sử dụng nguồn điện máy phát để sạc pin nói chung và sạc pin cho xe điện nói riêng. Bởi vì điều này có thể là ảnh hưởng đến chất lượng pin và có thể dẫn đến vấn đề cháy nổ trong quá trình sạc nữa. Và vấn đề này thì ông Nguyễn Giang Sơn, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cũng cho biết thêm.
Nếu mà cho nó an toàn tuyệt đối thì thứ nhất là mình sạc ban ngày, không nên sạc ban đêm. Đó, không những là xe điện mà điện thoại di động vậy nữa, tất cả những cái gì mà về pin sạc mình sạc ban ngày trong cái tầm kiểm soát của mình.
Khi mà chúng ta sử dụng xe điện thì chúng ta cũng phải chú ý là chạy xe sao cho đúng cách.
Yeah.
Khi mà điều khiển xe máy điện thì cần hạn chế việc là thắng gấp hoặc là tăng ga đột ngột quý vị nha. Việc mà chúng ta thắng gấp tăng ga đột ngột sẽ khiến cho dung lượng pin của xe giảm đi đáng kể, motor thì bị gia tăng áp lực. Vì lâu dài thì thói quen điều khiển xe này sẽ khiến cho tuổi thọ của xe bị giảm vì động cơ yếu đi. Ngoài ra thì người điều khiển xe cũng cần hạn chế đi xe trong điều kiện là nước ngập sâu, mưa lớn, đường lũ lụt. Cần lưu ý là tránh để nước tiếp xúc với động cơ và IC của xe máy. Đây là bộ phận mà dễ bị hỏng nhất khi mà gặp nước. Anh Lưu Minh Mẫn, người dùng xe máy điện ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nói rõ hơn.
Khi mà mình chạy thì mình đừng có quá tăng ga cái nọ các thứ đó, để mình chạy nó ở mức độ vừa phải. Mình đi làm sao đạt tiêu chuẩn là an toàn cho mình, an toàn tất cả mọi thứ, đúng tốc độ quy định của luật giao thông bộ thì vậy nó mới đạt hiệu quả.
Và một vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể tăng tuổi thọ cho xe máy điện đó là vấn đề bảo dưỡng xe định kỳ ạ. Dù là xe máy điện ít yêu cầu việc bảo dưỡng một cách thường xuyên như là xe động cơ xăng, tuy nhiên thì người dùng cũng cần chú ý cái việc chăm sóc vệ sinh xe một cách thường xuyên. Xe nên được bảo dưỡng định kỳ từ 3 cho đến 6 tháng để có thể vệ sinh máy móc và chủ động sửa chữa phát hiện ra những cái vấn đề phát sinh của xe. Chúng ta theo dõi và tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ được hãng xe công bố, rồi chi phí bảo dưỡng đối với xe máy điện thường thì ở mức thấp hơn nhiều so với xe xăng, cho nên là người dùng không nên chủ quan bỏ qua các cột mốc bảo dưỡng theo tiêu chuẩn. Và vấn đề này thì anh Trần Hải Anh, người đang sử dụng xe máy điện ở huyện Phong Điền, chia sẻ thêm.
Lý do là mình cách sử dụng của mình thôi. Thứ nhất là cái thương hiệu của mấy chiếc xe điện ấy, nó có đảm bảo hay không. Cách đi của mình nữa, rồi cái ví dụ cách mà mình bảo quản sử dụng, ví dụ không có bảo trì bảo dưỡng này nọ, ví dụ vấn đề về ắc quy đi, để xài nó khoảng 6 tháng thì nó có thể là nó hư hỏng rồi, mình phải kiểm tra thường xuyên, chuyện đó chỉ an toàn.
Vâng ạ, hy vọng là qua tiết mục ngày hôm nay thì sẽ giúp cho quý vị có thêm kinh nghiệm bổ ích trong việc sử dụng xe máy điện để tăng tuổi thọ pin của chúng, giúp cho việc sử dụng xe máy điện lâu bền và hiệu quả nhất nha. Quý bác tài, quý thính giả thân mến, mặc dù trong thời gian qua thì ngành chức năng luôn tuyên truyền nhắc nhở cũng có như những biện pháp tuần tra kiểm soát để đảm bảo là cái tình hình giao thông an toàn cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông, nhưng mà chúng ta thấy là thực tế là tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra khá là nhiều, đúng không chị Phương Quyên? Trên phạm vi cả nước luôn, trong đó cũng có thành phố Cần Thơ. Và mới đây thì trên công trình thi công gói thầu xây dựng cống ngăn triều và đường nối từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 do ban quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu thì khoảng 20 giờ 25 phút ngày 1 tháng 4 năm 2024, Trần Tiến Đạt, 19 tuổi, chạy xe máy chở em ruột là Trần Nhã Trúc, 11 tuổi, cùng ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, lưu thông theo hướng từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Cách mạng tháng 8, quận Bình Thủy. Khi về đến hẻm 91 cũ thì tông vào hộp cống thoát nước đúc bằng vật liệu bê tông đang được tập kết trên đường. Cú tông mạnh đã khiến cho cả hai ngã xuống đường. Tại hiện trường thì em Trúc đã tử vong tại chỗ, Đạt thì được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Và cũng theo cơ quan chức năng thì đoạn đường xảy ra vụ tai nạn hiện đang thi công, chưa đưa vào sử dụng, đồng thời cũng chưa có hệ thống đèn chiếu sáng. Thì trước Tết cũng đã thông xe kỹ thuật và nhà thầu đang thực hiện các hạng mục còn lại của công trình. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên công trình đường vừa thi công, vừa khai thác chưa được nhà thầu quan tâm. Một thông tin mà chúng ta thấy là cũng là một cái lời cảnh báo cho tất cả mọi người khi mà chúng ta đi vào những cái đoạn đường mà xấu đang thi công, chúng ta phải đặc biệt chú ý về tốc độ, về quan sát, về việc điều khiển chúng ta để đảm bảo an toàn. Tại thường những vị trí này có một số nơi thì có thể là có những cái bảng cấm báo hiệu, nhưng mà có những nơi thì có thể là cái việc thi công nó còn ngổn ngang, thì chúng ta không quen đường thì cái khả năng mà xảy ra tai nạn sẽ rất là cao quý vị nha. Còn bây giờ thì Minh Trí và chị Phương Quyên sẽ cùng cập nhật một số cái tình hình giao thông tại một số tuyến đường trong nội ô thành phố. Chắc là chúng ta nói về một cái tuyến đường mà thường xuyên là chúng tôi cập nhật đầu tiên, bởi vì đây là một cái điểm nóng trong nội ô thành phố, đó là cái nút giao giữa đường 3 tháng 2 chứ Mậu Thân và Trần Hưng Đạo. Hiện tại thì thấy là bên ngoài nắng còn khá gay gắt thú vị, và việc đi lại cũng đã bắt đầu đông dần lên. Buổi chiều thì mọi người bắt đầu tan tầm, các trường học về thì phụ huynh cũng đưa đón con em mình. Vì thế mà quý vị cũng nhớ là chúng ta chú ý về tốc độ qua những vị trí nút giao, những điểm giao cắt ngã ba ngã tư, thì quan sát thật kỹ, quay đầu xe chuyển hướng, cũng phải có đèn xi nhan để báo hiệu cho mọi người. Cái việc di chuyển chúng ta vì thế cũng sẽ thuận lợi hơn. Còn giờ đến với một vị trí cụ thể thì thưa quý vị, do nằm cặp với đường Nguyễn Văn Linh là tuyến đường có lưu lượng xe đông, nên mỗi ngày lượng xe di chuyển ra vào khu dân cư Hàng Bàng thuộc phường An Khánh của quận Ninh Kiều lúc nào cũng đông đúc. Ngoài ra, ngay vị trí cổng của khu dân cư lại nằm gần dưới chân cầu Bà Bộ, hai bên đoạn này thì có chợ Tự Phát buôn bán cả ngày, nên càng làm cho tình hình giao thông tại khu vực này thêm phức tạp hơn. Tình hình cụ thể như thế nào, ở chiều nay phóng viên điểm nóng đã có mặt tại đây để phản ánh chi tiết. Alo, xin được chào chị Phương Lan.
Chào Minh Chí, chào chị Phương Quyên và chào quý khán giả nghe chương trình chiều nay
Chào chị Phương Lan nha. Chị có thể cho biết vị trí quan sát cũng như lưu lượng giao thông hiện tại trên đường Nguyễn Văn Linh và khu dân cư Hàng Bàng như thế nào chị ha?
Hiện tại thì Lan đang đứng ở đầu khu dân cư Hàng Bàng và trước mặt Lan đó là đường Nguyễn Văn Linh với cái lưu lượng xe rất là đông. Hiện nay thì lại đây khoảng cỡ hơn nửa tiếng rồi, thì Lan thấy cái lượng xe vào càng về chiều này thì cái lượng xe càng đông hơn. Và cái lượng xe tải, xe ô tô, xe container thì Lan thấy cũng khá là nhiều. Xe máy thì cũng đông đúc. Và hiện nay thì hai bên đường của khu vực này thì bà con bắt đầu buôn bán chợ chiều, cho nên cái lượng xe của người mua hàng cũng rất là đông. Chính vì vậy mà cái xung quanh khu vực này thì xe lúc nào cũng đông đúc, và chính vì vì lượng xe đông đúc này cho nên khi mà sang đường thì các phương tiện gặp khá nhiều khó khăn vì không có cái khoảng trống nào khi mà chúng ta sang đường ạ.
Dạ. Vậy thì cụ thể có những lỗi nào phát sinh tại đây mà chị thấy là làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông chung?
Cái lỗi vi phạm nhiều nhất vẫn là lỗi đi ngược chiều. Và các cái hướng ngược chiều tại đây thì đang thấy xảy ra ở nhiều hướng. Trên đường Nguyễn Văn Linh cả hai bên đường hướng xuôi chiều, hướng ngược chiều, các cái phương tiện lưu thông ngược chiều xảy ra khá là nhiều. Và kể cả trên trong khu dân cư Hàng Bàng cũng có. Thì cái nguy hiểm nhất vẫn là hai cái hướng ngược chiều từ khu dân cư đổ ra lưu thông rẽ trái về hướng cầu Bà Bộ. Tại vì trên đường Nguyễn Văn Linh thì cái lượng xe đông mà ngược chiều trên cái mép đường ngược chiều đi ngược chiều mà trên cái đường như thế này thì làm ảnh hưởng rất nhiều đến các phương tiện mà lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất là cao. Tại vì trên vỉa hè thì người dân buôn bán kín cả cho nên các phương tiện đi ngược chiều thì đành phải len lỏi giữa cái dòng xe đông đúc. Chính vì vậy mà các cái phương tiện trên đường Nguyễn Văn Linh thì lại xe tải, xe container, xe lớn rất là đông mà lưu thông ngược chiều như thế giữa dòng xe đông đúc phức tầm nhìn như thế thì rất là nguy hiểm. Và cái hướng thứ hai mà Lan thấy cũng khá là nguy hiểm đó là cái hướng từ ngược chiều từ cái hướng ngã tư mà nối với Nguyễn Văn Cừ á, đi ngược chiều về cái hướng này để ra rẽ vào khu dân cư. Thì cái hướng này thì nếu mà ngược chiều với cái tốc độ chạy tới đầu này mà khá nhanh nữa thì sẽ khó mà xử lý kịp khi gặp phải cái lượng xe từ trong cái khu dân cư đổ ra. Mà nhất là vào chiều này thì ở trong khu dân cư đổ ra cái lượng xe ô tô rất là nhiều. Cho nên nó là có nhiều phương tiện đang quan sát nãy giờ á, nhất là xe gắn máy đi ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh đổ vào á thì thắng rất là gắt, bởi vì xe đột ngột gặp phải hai cái hướng xe đột ngột như thế thì xử lý rất là khó khăn. Mà nếu như là gặp vào cái lúc mà ở trong khu dân cư đổ ra lượng xe đông nữa thì sẽ càng khó xử lý hơn. Cho nên nó đang thấy cái mức độ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên cái hướng ngược chiều này rất là nguy hiểm ạ.
Dạ, chủ yếu là lỗi chạy ngược chiều chị ha. Mà chúng ta biết là thời điểm này khi mà bên ngoài thời tiết nóng gay gắt thì mọi người ai cũng cái tốc độ cũng nhanh hơn so với bình thường thì nó càng lại càng nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhiều hơn. Như vậy thì chị Lan có lưu ý gì đối với quý bác tài cũng như là mọi người khi mà lưu thông qua khu vực này?
Cái điều đầu tiên đó là Lan lưu ý cho các phương tiện khi mà lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh ở cái đoạn này. Thì vào buổi chiều này xe đông đúc mà đang thấy có nhiều phương tiện khi sang đường á là không có nhanh đèn báo hiệu. Lại cái nữa là lại thiếu quan sát nữa rồi quay trở đầu xe đột ngột nữa. Cho nên đó là chúng ta khi sang đường thì chúng ta nên chấp hành đúng cái quy định luật giao thông là khi rẽ thì chúng ta nên sang đường báo hiệu và trước khi sang đường chúng ta nên quan sát thật kỹ. Khi thấy xe mà trống rồi chúng ta hãy sang đường thì nó sẽ đảm bảo an toàn, chứ đừng cái gì vội một phút thôi mà chúng ta lại vô tình làm ảnh hưởng tới nhiều người, mà nhất là trước tiên đó là ảnh hưởng nguy hiểm cho bản thân mình trước.
Đúng rồi.
Cái thứ hai nữa là khi mà trên cái đoạn đường Nguyễn Văn Linh này đang thấy buổi chiều này thì chợ bán thì cũng có nhiều người mua bán mà đậu đổ xe dưới lòng đường luôn. Cho nên nó là chúng ta lưu thông trên đoạn này thì chúng ta không nên di chuyển ngược chiều. Tại vì vừa gặp xe trên cái đường Nguyễn Văn Linh mà lại phải tránh cái xe đậu đổ ở trên đường nữa thì nó lại rất là khó khăn và rất là nguy hiểm. Khi chúng ta nếu mà tránh thì chúng ta sẽ phải ve cái ga xa ngoài lòng đường thì như thế chúng ta lại gặp phải cái lượng xe lớn ở trên đường, như thế là rất là nguy hiểm. Và cái lưu ý thứ ba đó là đối với những phương tiện ra vào khu dân cư thì khi đến cái chỗ đầu vô khu dân cư này chúng ta nên dừng, nói chung là nên chậm cái tốc độ thật là chậm và chúng ta không nên di chuyển ngược chiều. Và nếu trong khu dân cư đổ ra thì do ở đây là cái cua quẹo cho nên đang thấy nó hơi khuất một chút do có tủ của người dân buôn bán ở hai bên cái đầu khu dân cư này cho nên hơi bị khuất tầm nhìn, thì chúng ta nên di chuyển chậm và nếu cẩn thận hơn thì chúng ta nên bóp kèn báo hiệu để đảm bảo an toàn. Và đặc biệt là khi mà di chuyển trong ga vào thì chúng ta nên đi đúng cái làn của cái hướng xe mình, như thế thì nó mới đảm bảo an toàn, chứ đừng mà di chuyển đã ngược chiều và lại tốc độ nhanh mà lại không đúng làn đường này thì rất là khó xử lý, khi mà chúng ta rất là khó tránh né khi mà chúng ta gặp phải cái hướng xe ngược lại ạ.
Dạ, một lần nữa cảm ơn chị Phương Lan rất là nhiều. Những cái thông tin cụ thể về tình hình giao thông chiều nay đang là cái giai đoạn cao điểm trên cái tuyến đường Nguyễn Văn Linh mà tiếp giáp với khu dân cư Hàng Bàn ngay vị trí chân cầu Bà Bộ, một khu vực mà không chỉ là lượng xe đông mà cái việc buôn bán cũng khá là phức tạp. Vì thế quý vị nhớ nha, đặc biệt là chúng ta không đi ngược chiều tại khu vực này. Thưa quý vị, trong tháng tư này sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7. Đó là khẳng định của lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tại cuộc họp với ban đô thị và lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố mới đây. Dự án này thì có chiều dài là 7 km đi qua địa bàn hai quận Bình Thủy và Ninh Kiều, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện của dự án là từ năm 2023 đến năm 2027.
Dân hiện chủ đầu tư dự án đã hoàn thành công tác thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Bình Thủy thuộc dự án, triển khai công tác khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong tháng tư này sẽ trình Ủy ban thành phố phê duyệt dự án. Với tầm quan trọng của dự án, lãnh đạo ban đô thị và Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý chủ đầu tư dự án cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, có sự phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và Ủy ban nhân dân hai quận trong thực hiện để dự án triển khai đúng mốc thời gian đã ấn định.
Trong khi đó, đối với dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 1.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện là từ năm 2021 đến 2025. Sau khi dự án được phê duyệt, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều đã trình Ủy ban nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt danh mục thu hồi đất, đồng thời tổ chức họp dân thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án này.
Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu chủ đầu tư dự án tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án này. Chủ đầu tư dự án cũng cho biết thời gian tới thì sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục còn lại để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Dự kiến là sẽ ưu tiên thực hiện công tác thu hồi đất đối với nút giao Mậu Thân 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo và nút giao Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2. Đồng thời thì thực hiện song hành những phần việc đối với ba nút giao còn lại, đó là nút giao Mậu Thân Nguyễn Văn Cừ Võ Văn Kiệt, nút giao Nguyễn Văn Linh Nguyễn Văn Cừ và nút giao Nguyễn Văn Linh 30 tháng 4.
Trong 3 tháng đầu năm nay, huyện Thới Lai đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 6 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn đã tăng gấp 3 lần. Tai nạn giao thông thì xảy ra trên tuyến đường tỉnh 922 và các tuyến đường hương lộ do địa phương quản lý. Nguyên nhân chủ yếu ngoài việc người điều khiển xe có nồng độ cồn, còn có các nguyên nhân như là thiếu quan sát và vượt ẩu.
3 tháng đầu năm thì cảnh sát giao thông công an huyện Thới Lai cũng đã kiểm tra và xử lý trên 1.000 trường hợp điều khiển xe vi phạm luật. Để giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm, cảnh sát giao thông huyện sẽ phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân chấp hành các quy định của luật giao thông khi điều khiển xe, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe vi phạm các quy định của luật giao thông, nhất là trên các tuyến đường tỉnh, đường nông thôn ạ.
Còn tại quận Bình Thủy, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận vừa ra quân thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề vi phạm quy định về tránh vượt, đi không đúng phần đường làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn quận.
Qua gần 2 giờ thực hiện chuyên đề này trên đường Võ Văn Kiệt thuộc phường Long Hòa, quận Bình Thủy, lực lượng đã phát hiện và lập biên bản 7 trường hợp đi không đúng phần đường làn đường, trong đó có một trường hợp vi phạm hai lỗi, đó là điều khiển xe máy sai phần đường làn đường quy định, không có giấy đăng ký xe theo quy định, lực lượng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện. Và theo kế hoạch thì từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 14 tháng 4 của năm nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn quận Bình Thủy sẽ kiểm tra xử lý vi phạm theo kế hoạch, trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm quy định về tránh vượt, đi sai phần đường làn đường và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông ạ. Quý thính giả thân mến, các bác tài thân mến, hiện giờ thì là 17:15 rồi, có thể nói giờ này là giờ tan tầm cho nên là lưu lượng xe trên đường rất là đông, góp phần làm cho cái vấn đề giao thông trở nên phức tạp hơn. Và lúc này, đặc biệt là ở dòng xoay Hùng Vương, một trong những điểm giao cắt lớn và thường là đông phương tiện, bởi từ nhiều hướng xe đổ về, thì mật độ phương tiện cao, đặc biệt là ở hướng đường Cách Mạng Tháng 8 qua đường Nguyễn Trãi. Cho nên là thời điểm này, khu vực này có thể nói là đã trở thành điểm nóng về vấn đề giao thông ạ. Và hiện giờ thì phóng viên Quy Cường, phóng viên điểm nóng giao thông đang có mặt ở dòng xoay này để ghi nhận tình hình giao thông để có thể cập nhật cho quý thính giả, cho các bác tài của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ phóng viên Quy Cường, quý thính giả nhé. Alo, xin chào anh Quy Cường ạ.
Dạ, chào chị Phượng Nguyên ha, chào anh Minh Trí và chào quý khán giả chiều nay ạ.
À, anh Quy Cường ơi, ngay lúc này chúng tôi rất là muốn biết là tình hình giao thông ở cái điểm giao cắt đường dòng xoay Hùng Vương ngay cái điểm mà anh đang có mặt đó ạ. Tình hình giao thông như thế nào anh ha?
Dạ, tình hình chung của vấn đề giao thông ở đây là cũng khá là tạm thời là chưa có bị ủng ứ đó chị.
Dạ.
Đó, quan trọng là Cường chọn cái vị trí quan sát ở đây rất là rộng đó chị. Giao nhau của rất là nhiều con đường luôn, cho nên là Cường chọn cái vòng xoay Hùng Vương để làm cái điểm đứng á. À, từ đây thì Cường có thể là quan sát được cái tình hình chung của các con đường lớn như là đường Cách Mạng 8 nè, đường Nguyễn Trãi nè, rồi quan sát luôn được cả đường Trần Phú và ngược lại là đường Hùng Vương đó. Thì tất cả những con đường này thì Cường thấy là cái tình hình chung của ở đây á, là nó bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái tình trạng là đậu đổ xe đó chị.
Yeah.
Đó, tình trạng đậu đổ xe ở đây rất là nghiêm trọng luôn, đặc biệt là ở trên cái vòng xoay Hùng Vương này thì Cường thấy là cái đường Phan Đăng Lưu đó, cái đường Phan Đăng Lưu cặp bên công viên Hùng Vương đó, là các xe đó đậu tôi thấy là lấn chiếm hầu như là hết cả con đường luôn ạ. Đó, kể cả những xe xe ô tô và xe máy, hầu như là nếu mà có một xe ô tô di chuyển vào thì không di chuyển được luôn ạ. Đó là tình trạng giao thông rõ nhất tại khu vực này. Và cái tình trạng tiếp theo nữa tôi thấy là buôn bán lấn chiếm lòng lề đường ở khu vực này rất là nhiều luôn, đặc biệt ở trên đường Cách Mạng 8 đó. Ở những đầu những mà cái nút giao ở cái điểm mút á thì tôi thấy là tập trung rất là nhiều cái hàng quán luôn.
Yeah.
Cái việc này cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới giao thông nè. Đó, với lại cái cấu tạo đường xá của khu vực này tôi thấy cũng là ảnh hưởng tới tình hình chung của giao thông ở đây nữa. Ví dụ như là hướng rẽ phải từ đường Nguyễn Trãi nè qua đường Trần Phú nè, có một cái làn đường rất là nhỏ luôn. Đó, thì ở đây thì cường có quan sát thì có cấm biển là đường hẹp. Tuy nhiên là cái đặc điểm này cũng là ảnh hưởng tới tình trạng chung của tình trạng giao thông ở cái khu vực dòng xe Hùng Vương này.
Dạ. Có những vấn đề ảnh hưởng đến tình hình giao thông tại đây. Tuy nhiên thì như anh Quy Cường có nói lúc đầu thì lưu lượng xe hiện nay cũng chưa quá là đông đúc anh hả?
Dạ. Thực sự thì nếu mà tình hình chung thì không quá không bị ủng ứ ạ.
Dạ.
Còn nếu mà nói sâu sắc hơn thì Cường thấy là ở mật độ ở trên đường Cách Mạng 8 là đông đúc nhất.
Đó. Yeah.
Thì rất là nhiều thời điểm Cường đứng ở đây quan sát thì Cường thấy là có nhiều cái thời điểm bị ủng ứ giao thông đó, nó kéo dài một cái luồng giao thông rất là dài luôn. Thì từ đây Cường nếu mà Cường cố gắng quan sát thì nó có một cái luồng giao thông di chuyển chậm, rất là chậm tới điểm giao Cách Mạng 8 Phạm Ngũ Lão và là kéo dài tới gần tới dòng xoay Hùng Vương này luôn đó. Thì đó là cái tình trạng mà giao thông ở trên đường riêng trên đường Cách Mạng 8 mà.
Yeah.
Còn ở trên đường ngược lại thì Cường quan sát ở đường Nguyễn Trãi thì mình thấy là cái luồng xe trên đường Nguyễn Trãi đổ về Cách Mạng 8 và rẽ phải qua đường Trần Phú thì ở đây cũng liên tục bị xung đột giao thông luôn. Mặc dù là không bị ủng ứ nhưng mà giao thông nó bị liên tục xung đột ở đây. Đó. Còn ở hai đường còn lại đó, hướng Hùng Vương qua Trần Phú và ngược lại thì mình thấy là mật độ duy trì ở cái mức là trung bình cao tại mọi thời điểm Cường quan sát luôn. Đó. Từ các con đường lớn đông đúc như thế này thì Cường thấy là kéo theo những cái mật độ xe ở các cái con đường nhỏ ở trong khu vực cũng như các con hẻm, ví dụ như là đường Phan Đăng Lưu nè, rồi
yeah.
đường Bùi Thị Xuân ở phía sau công viên Hùng Vương nè, hay là các con hẻm 164 ở đường Nguyễn Trãi nè, và một số hẻm nhỏ trong khu vực nữa thì mật độ cũng đông theo đó chị.
Dạ. Yeah. Với những vấn đề anh nói thì không biết là anh ghi nhận về cái ý thức chấp hành giao thông ở tại khu vực này có ảnh hưởng gì đến những vấn đề mà anh chia sẻ vừa rồi không?
Dạ. Yeah. Cái tình trạng mà cái ý thức của người tham gia giao thông ở đây thấy rõ nhất là cái điểm là trong cái lúc mà mật độ giao thông đông đúc nhất đó là cái việc mà không nhường nhịn xảy ra ở trên con đường này đó, không nhường nhịn khi qua dòng xe cái lúc đông đúc nhất thì nó bị xung đột liên tục xảy ra đó chị.
Yeah.
Đó, cái vấn đề mà không nhường nhịn này cũng thấy là làm càng làm cái việc mà xung đột trầm trọng hơn và cái mật độ nó bị dày đặc hơn đó. Thì một số cái ý thức của người tham gia giao thông khác vi phạm luật giao thông nữa Cường có thể là quan sát được, đó là một số cá nhân là cố tình là quay đầu ngay những cái giải phân cách.
Yeah.
Không qua dòng xe, tức là không một số cá nhân khác cũng là không tuân thủ theo cái quy luật của cái dòng xe Hùng Vương ở đây đó. Thì Cường mong là khi mà chúng ta tới dòng xe phức tạp như thế này thì chúng ta sẽ cố gắng để mà tham gia theo đúng luật của dòng xe để chúng ta có một cái tạo nên một cái hiệu ứng tốt cho cái khu vực này. Cái tiếp theo nữa là Cường thấy là tình trạng đi ngược chiều chưa được khắc phục. Đó, tình trạng đi ngược chiều chưa được khắc phục nó thể hiện rõ ở đường Phan Đăng Lưu đường Phan Đăng Lưu cặp bên Vincom Hùng Vương nè, Vincom Plaza Hùng Vương, thì ở đây cũng thấy là rất là nhiều xe gắn máy đi ra từ khu vực này rẽ sang cái hướng là về hướng Dọc Xây. Thì cái điều này là điều đi ngược chiều, nó diễn ra cũng là một thời gian rất là dài đó chị Phương Nguyên. Nhưng mà chưa được khắc phục, thậm chí là còn nhiều hơn đó. Và cái tình trạng này thì Cường nhìn qua hẻm 164 trên đường Nguyễn Trãi thì cũng diễn ra tương tự như vậy đó. Là từ hẻm 164 Nguyễn Trãi này nếu mà đi về hướng Dòng Xây thì là hướng đi đúng, nhưng mà có một số cá nhân thì cố tình đi về hướng để đổ xăng Petrolimex, cây xăng kế bên, thì ở đây là đi ngược chiều ạ. À. Thì một số cái lỗi mà chúng ta cần phải khắc phục ở đây là như vậy. Ngoài ra thì Cường thấy những cái điểm cần chú ý khác nữa, đó là cái việc Cường nhắc lại cái việc đậu đổ xe trên đường Phan Đăng Lưu ạ. Cái điều này là nó diễn ra liên tục luôn trong cái khoảng mà giờ cao điểm Cường quan sát được và cho tới thời điểm hiện tại đó, thì trên đường Phan Đăng Lưu ở phía cặp bên công viên Hùng Vương thì Cường thấy là ở đây là trầm trọng lắm. Xe đậu xe cả hai bên luôn ạ.
Rồi, rất là cảm ơn những thông tin từ phóng viên Huy Cường. Ở những cái điểm dòng xoay, những cái điểm giao cắt như thế thì nhiều lượng xe đổ về, cho nên là tình hình giao thông sẽ trở nên phức tạp hơn. Bởi vì chúng tôi rất là lưu ý các bác tài của chúng ta nâng cao cái ý thức chấp hành giao thông để cái việc giao thông ở những cái điểm dòng xoay như vậy sẽ thuận lợi hơn, an toàn hơn ạ.
Và chúc cho quý vị buổi chiều chúng ta sẽ có cái phương án di chuyển hợp lý, an toàn trên mọi tuyến đường. Về nhà thì có một bữa cơm ngon miệng bên những người thân yêu của mình. Đến đây thì Minh Trí và Phượng Quyên xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai cũng như lúc 16:40 quý vị nha.